Chương 620, bí người tấp nập lễ Phật Tôn Tô Ngộ Không bất chợt ném ra câu hỏi, ẩn ý dọ xét trừ Bát Giới. Bát Giới sững sờ, suy tư một lát rồi đáp, chuyện đời nào ai còn nhớ rõ. Nhưng nếu người hỏi ta Thúy Lan ở Cao Lão Trang có đẹp hay không, ta khẳng định biết. Hắc hắc, câu trả lời này khiến Tôn Ngộ Không nhẹ nhõm, vì trừ Bát Giới thật mới có thể thản nhiên đáp vậy. Nếu là kẻ giả mạo, hắn sẽ nghi ngờ và cẩn trọng suy nghĩ trước khi trả lời. Sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, bị Như Lai Phật tổ giam dưới Ngũ Chỉ Sơn, Bát Giới làm sao có cơ hội mang binh thảo phạt hắn. Nhìn Bát Giới mãi mê loay hoay hoay với lửa, Tôn Ngộ Không khẳng định đây là Bát Giới thật. Nếu Bát Giới không có vấn đề, vậy những nghi hoặc trước đó xuất phát từ Hồng Liên Hỏa Thể của hắn, chẳng lẽ nó có khả năng thôn phệ kinh khủng đến vậy? Tôn Ngộ Không chợt nhớ đến Thu Thiên Phệ Linh Phật ở Hồng Hoang cổ giới, hắn cũng có khả năng nuốt chửng vạn vật. Và theo lời Phệ Linh, năng lực này xuất phát từ việc dung hợp một con quỷ đói. Liệu Bát Giới cũng có trường hợp tương tự? Nghĩ vậy, Tôn Ngộ Không đề nghị, Bát Giới, buông lỏng tâm thần, ta kiểm tra thân thể cho ngươi. Lần này, Tôn Ngộ Không tập trung vào linh hồn Bát Giới. Dù sử dụng toàn lực thúc giục thiên địa hóa dò xét kỹ lưỡng, Tôn Ngộ Không vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Dường như khả năng thôn phệ của Bát Giới thực sự xuất phát từ Hồng Liên Hỏa Thể. Dù còn nhiều nghi hoặc, nhưng Tôn Ngộ không tìm được lời giải đáp, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với Bát Giới, dù bản thân không thể kiểm chứng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cửu đầu xà linh, hồn thể cắn nuốt tàn hồn cửu đầu long, Tôn Ngộ không có một chút cảm ngộ đặc biệt về vận mệnh, cho phép hắn nhận ra những điều rất nhỏ bé, yếu ớt. Trực giác mách bảo Tôn Ngộ không rằng chuyện gì đó đã xảy ra với Bát Giới, chỉ là bản thân chưa thể phát hiện. Tuy tạm gác lại những nghi vấn về Bát Giới, Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy bất an. Sau khi giúp Bát Giới độ kiếp và luyện hóa lôi kiếp, thực lực của Bát Giới sẽ tăng lên đáng kể. Cùng Tiểu Bạch Long trở về lễ Phật Tông vào sáng hôm sau, ba người không khỏi kinh ngạc. Trước khi họ đi, lễ Phật Tông chìm trong uể oải vì bị chiến Phật Tông chèn ép. Toàn bộ tông môn chỉ còn lại 30-40 người, khiến nơi đây toàn là người. Nhưng giờ đây, lễ Phật Tông lại đông đúc tấp nập người. Tuy không phải là đại tông môn, nhưng diện tích lễ Phật Tông cũng khá rộng lớn. Vậy mà giờ đây, không chỉ nơi ở của đệ tử sườn núi mà cả biệt viện Liên Vân trên đỉnh núi cũng chật kín người. Thậm chí, cả con đường thang đá dẫn lên núi cũng kín đặt những đệ tử Phật môn thành kính. Tôn Ngộ Không, Bát Giới và Tiểu Bạch Long không thể tin vào mắt mình. Chỉ hơn một ngày mà lễ Phật Tông đã có sự thay đổi ngoạn mục như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Bát Giới lo lắng cho sư phụ đang ở biệt viện Liên Vân, vội vàng vung cào đỉnh sông lên giải cứu. Tôn Ngộ Không nhanh chóng ngăn cản Bát Giới, nhờ tu vi cao hơn và sở hữu thiên địa hỏa nhãn. Chỉ một lượt quét mắt, Tôn Ngộ Không đã hiểu rõ nguyên nhân. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không ngăn cản nhị sư huynh, Tiểu Bạch Long biết đại sư huynh hẳn đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn hỏi, đại sư huynh, lễ Phật Tông rốt cuộc là sao vậy? Mặc dù đông đúc, nhưng ta cảm nhận được sự thành kính trong biểu hiện của mọi người. Tôn Ngộ Không nhìn lên đỉnh núi, ánh lửa trong mắt lấp lánh. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sự kinh ngạc của Tôn Ngộ Không trước Trư Bát Giới tuy lớn, nhưng so với sư phụ thì lại chẳng đáng là bao. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Bát Giới và Tiểu Bạch Long, Tôn Ngộ Không sắp xếp ngôn ngữ rồi nói, đơn giản là những người này đều đến nghe sư phụ giảng Phật Pháp. Ta cũng không rõ lý do, chúng ta phải tìm người hỏi cho rõ. Tôn Ngộ Không nói không sai, đám người chen chúc trong lễ Phật Tông chỉ có một mục đích, nghe Tam Tạng Thánh Phật giảng diệu âm. Tu vi của họ thấp nhất là đại đạo thánh nhân sơ giai, cao nhất là hóa đạo sơ giai. Họ không chỉ là những người tu tâm hướng Phật, mà còn có cả tu thân phái tôn sùng sức mạnh. Tôn Ngộ Không thực sự không thể hiểu nổi, nếu người giảng Phật Pháp là Phệ Linh Hòa Thượng hoặc Trinh Càn thì còn có thể lý giải. Bởi vì họ là người thượng giới với tu vi cực cao, lĩnh ngộ Phật Pháp hơn xa những người này. Những người đó lại là sư phụ của mình, người vừa mới phi thăng từ tiểu thế giới với tu vi hợp đạo sơ giai. Sư phụ của mình tuyệt đối không có tư cách giảng Phật Pháp cho người nơi đây. Nghĩ đến đây và kết hợp với những trải nghiệm kỳ quặc trước đó của Tôn Ngộ Không và Bát Giới, Tôn Ngộ Không bỗng ngửi thấy mùi âm mưu, cây cao đụng gió tất gãy. Hành động của sư phụ trong mắt kẻ có tâm chắc chắn không phải là thiện ý. Nhận ra điều này, lòng Tôn Ngộ Không trở nên khẩn trương, không kịp nói gì với Bát Giới và Tiểu Bạch Long. Hắn kéo họ bay thẳng lên đỉnh núi, nhưng khi ba người vừa vọt lên, con đường phía trước đã bị chặn lại. Họ không bị chặn bởi người bay lên trời cao, mà là bởi những đòn tấn công xuất hiện trên con đường Tôn Ngộ Không muốn đi. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía dưới. Tam Tạng Thánh Phật đang giảng diệu pháp tại thánh địa, các ngươi dám vô lễ như vậy, mau mau xuống, bằng không đừng trách lão nạp không khách khí. Tôn Ngộ Không vốn đang lo lắng cho sư phụ bị chặn đường, hắn tức giận định ra tay mạnh mẽ. Tuy nhiên ngay lúc đó, Trư Bát Giới và Tiểu Bạch Long cũng đồng loạt ra tay ngăn cản. Lúc này Tôn Ngộ Không đã bình tĩnh lại, khi nhìn rõ tình hình trước mắt, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mặt ba người, tất cả các hòa thượng trong lễ Phật Tông, từ trên sườn núi đến bậc thang lên núi, đều quay đầu nhìn họ với vẻ mặt giận dữ. Trong tay họ là đủ loại công kích, chỉ chờ Tôn Ngộ Không có động thái gì sẽ lập tức ra tay. Mặc dù với tu vi của Tôn Ngộ Không, hắn hoàn toàn có thể phớt lờ những người này, nhưng hắn không thể thực sự chiến đấu với họ. Dù sao họ cũng chỉ muốn thể hiện sự tôn trọng dành cho sư phụ. Tôn Ngộ Không nghiến răng, từ từ hạ xuống. Tuy nhiên, không ai nhường đường cho ba người họ. Hắn đành lạnh mặt, quay lại cổng lớn. Hai người ở đây chờ, ta ẩn thân đi lên xem. Nói xong, không cho Bát Giới và Tiểu Bạch Long hỏi thêm, Tôn Ngộ Không biến mất tại chỗ. Với tu vi của Tôn Ngộ Không, hắn hoàn toàn có thể sử dụng ẩn thân thuật để lên đỉnh núi mà không bị phát hiện. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không ẩn thân bay đi, không ai ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến Liên Vân Biệt Viện trên đỉnh núi. Tuy trong biệt viện có rất nhiều người, nhưng họ đều xếp thành hàng ngũ trật tự, nhìn qua không quá chật chội. Tôn Ngộ Không sợ gây phiền phức nên vẫn che giấu thân hình. Nhưng khi vòng qua biệt viện và chuẩn bị vào đại điện, Tôn Ngộ Không bỗng nghe tiếng sư phụ, Ngộ Không đã trở lại. Tôn Ngộ Không kinh hãi, không thể tin nổi, sư phụ làm sao phát hiện ra mình? Bạc Văn Chí tôn cấp ẩn thân thuật, sao sư phụ có thể nhìn thấu, bị phát hiện? Tôn Ngộ Không không che giấu nữa, giải ẩn thân thuật và bước nhanh đến trước Tam Tạng, khom người nói, ta cùng Bát Giới và Tiểu Bạch Long đã trở lại. Tôn Ngộ Không không hỏi gì, bởi vì lúc nãy thông qua thiên địa hỏa nhãn, hắn đã thấy được một loại lực lượng kỳ dị tuy yếu ớt, nhưng không ngừng phát tán ra từ người Tam Tạng. Ẩn thân thuật chỉ ẩn đi thân hình và khí tức, nhưng bản thân vẫn tồn tại. Do đó sau khi Tôn Ngộ Không vào biệt viện, lực lượng kỳ dị dao động từ người đường Tam Tạng đã cảm nhận được. Hơn nữa, thông qua thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không còn phát hiện ra nhiều điều hơn nữa. Hư vô độ hoa hoa lực lượng, hơn nữa, dao động này ẩn chứa một loại tinh thần dẫn dắt và linh hồn tẩy lễ kỳ quái. Chẳng trách nhiều người tu tập tại lễ Phật Tông như vậy. Thiên địa hỏa nhãn quả thực thần dĩ phi thường, trong thời gian ngắn đã nhìn thấu mọi thứ, mà sự thật cũng không khác xa so với dự đoán của Tôn Ngộ Không. Sau khi Tôn Ngộ Không cùng Bát Giới và Tiểu Bạch Long đi tìm địa điểm độ kiếp, đường Tam Tạng đã thảo luận Phật Pháp với Chí Quang Hòa Thượng đến trưa. Sau khi ăn trưa, đường Tam Tạng trở về thiền phòng tọa thiền để cảm ngộ và nghiên cứu Phật lý cùng Chí Quang Hòa Thượng. Ngay lúc đường Tam Tạng tiến vào minh tưởng, hư vô độ hóa hoa trong cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra một dao động kỳ dị yếu ớt. Với dao động kỳ dị này, tu vi của đường Tam Tạng không tăng lên, nhưng cảnh giới lại bắt đầu tăng trưởng. Càng đáng kinh ngạc hơn là dao động này ngày càng mạnh mẽ. Sau một canh giờ, nó bao trùm toàn bộ Liên Vân Biệt Viện. Đến chạng vạng tối, không chỉ Liên Vân Biệt Viện mà cả lễ Phật Tông và ngọn núi nơi đây, thậm chí phạm vi vài trăm dặm xung quanh đều bị bao phủ bởi dao động kỳ dị này. Tất cả những người có tu vi trên đại đạo thánh nhân đều cảm nhận được dao động này. Sau khi cảm nhận được nó, họ không tự chủ được mà tiến vào trạng thái tu luyện. Sau đó, họ kinh ngạc phát hiện cảnh giới của mình bắt đầu tăng trưởng chậm rãi, và những bí ẩn trong quá trình tu luyện trước đây dần dần được giải đáp. Tuy không ai biết dao động kỳ dị này là gì, nhưng lợi ích của nó đối với cảnh giới là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, đường Tam Tạng tỉnh dậy trong lúc tu luyện và dao động kỳ dị cũng biến mất. Nhưng những người đang nếm thử mùi vị ngọt ngào của dao động này không cam tâm. Họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nguồn gốc của lực lượng kỳ dị này. Cuối cùng, sau nhiều lần hỏi thăm và cảm ứng của hơn 10 cường giả hóa đạo sơ giai, họ phát hiện ra rằng nguồn gốc của lực lượng kỳ dị này chính là một tông môn bát phẩm nhỏ bé, lễ Phật Tông. Khi mọi người như có hẹn mà cũng đến lễ Phật Tông thì đã là đêm hôm đó. Ngay lúc mười mấy vị hóa đạo sơ cấp cường giả bàn bạc, dự định lên núi xem lễ Phật Tông có bảo bối gì hay không, thì dao động kỳ dị lại xuất hiện. Sau đó, tất cả mọi người lại một lần nữa tập thể tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm, đường Tam Tạng tỉnh dậy sau khi chìm trong minh tưởng, dao động kỳ dị lại biến mất. Tuy nhiên, những người tu tập dưới chân núi dường như đã biến thành người khác trong một đêm. Những tu tâm phái, vốn một lòng hướng Phật nay càng thêm thành kính, mà những tu thân phái kia cũng trở nên lễ phép hơn. Kế hoạch ban đầu của họ là phá sơn môn, cướp đoạt lễ Phật Tông. Nhưng sau một đêm, hơn 10 cường giả hóa đạo sơ giai đã thay đổi ý định. họ quyết định bái sơn môn để bái kiến tông chủ Lễ Phật Tông, minh lễ Chí Quang Phật. Lúc này, Chí Quang Hòa Thượng thực sự kinh ngạc không biết nói gì. Hơn 10 cường giả hóa đạo sơ giai hoàn toàn có thể phá hủy Lễ Phật Tông hơn 100 lần. Nhưng hiện tại, những cường giả này lại hết sức cung kính đối với mình, khiến Chí Quang Hòa Thượng cảm thấy tim đập nhanh bất thường. Trước những câu hỏi của họ, Chí Quang Hòa Thượng đều trả lời một cách cẩn thận. Vì Đường Tam Tạng ở biệt viện Liên Vân, nên đêm qua, khi Đường Tam Tạng cảm ngộ phát ra dao động kỳ dị, Chí Quang Hòa Thượng cũng cảm nhận được. Hắn còn nhận ra rõ ràng rằng dao động đó xuất phát từ phòng của Đường Tam Tạng. Theo lý thuyết, Chí Quang Hòa Thượng hoàn toàn có thể giữ bí mật trước hàng chục cường giả hóa đạo đột nhiên xuất hiện này, bởi vì hắn không biết ý đồ của họ. Tuy nhiên, trước khí thế áp đảo của họ, Chí Quang Hòa Thượng không thể không nói thật. Điều khiến Chí Quang Hòa Thượng càng kinh ngạc hơn là mười mấy người đó lại quỳ xuống trước thiền phòng của Đường Tam Tạng, đồng thanh thỉnh cầu Tam Tạng Thánh Phật khai đàn giảng giải Phật Pháp. Họ cho rằng dao động kỳ dị phát ra từ người Đường Tam Tạng là do cảm ngộ tinh diệu của Tam Tạng đối với Phật Pháp. Tất cả những điều này đều có vẻ bất thường. Tuy nhiên, Chí Quang Hòa Thượng không còn tâm trí để suy nghĩ. Đường Tam Tạng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy mọi người bên ngoài, cũng có chút bất ngờ. Bởi vì hắn không quen biết những người này, và tu vi của họ lại chênh lệch rất lớn, nên hắn không biết thực lực của họ. Tuy nhiên, khi thấy có nhiều người muốn nghe mình giảng Phật Pháp, Đường Tam Tạng rất vui mừng. Hắn nâng mọi người dậy, nói rằng mình không dám nhận là thánh Phật, và mọi người có thể cùng nhau ngồi nói về Phật lý. Sa Ngộ Tịnh tuy cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhìn thấy Đường Tam Tạng vui vẻ như vậy, hắn cũng không ngăn cản. Dù sao, hắn có thể một mình giết chết tất cả mọi người ở đây nếu họ có lòng dạ bất chính. Vì vậy, khi Tôn Ngộ Không trở về, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong biệt viện Liên Vân, 15 cường giả hóa đạo sơ giai đang lắng nghe Tam Tạng giảng giải Phật Pháp. Còn những người trong chùa và trên sườn núi đang lợi dụng dao động kỳ dị để tu luyện. Khi Đường Tam Tạng giảng giải Phật Pháp, dao động kỳ dị lại phát ra. Tuy rằng yếu hơn nhiều so với lúc minh tưởng cảm ngộ, nhưng nó vẫn giúp cho tốc độ tu luyện của họ tăng lên nhanh chóng. Tôn Ngộ Không không nói gì, mà tìm chỗ ngồi bên cạnh Đường Tam Tạng, hoành chân, và cảm nhận dao động kỳ dị. Đường Tam Tạng cũng không ngắt lời Tôn Ngộ Không, mà tiếp tục giảng giải Phật Pháp. Tôn Ngộ Không nghe một lúc, đồng thời cảm nhận dao động kỳ dị. Tuy nhiên, nó lại không ảnh hưởng gì đến hắn, như thể hắn là một người vô hình. Dao động kia xuyên qua hắn và truyền ra phía sau, nhưng cẩn thận cảm thụ một hồi, Tôn Ngộ Không liền phát hiện hết thảy tình huống, ba động kỳ dị kia. Mặc dù đối với tu vi Tôn Ngộ không nửa điểm tăng lên, nhưng là trong ba động kỳ dị kia lại ẩn chứa một tia lực lượng linh hồn rất yếu ớt, có chứa ý chí sư phụ. Bởi vì Tôn Ngộ không từng lấy linh hồn thể ở Hoàn Tuyền thế giới, ngây người một đoạn thời gian không ngắn, hơn nữa còn lấy linh hồn thể một mực tu luyện, cho nên đối với linh hồn cảm ngộ phi thường nhạy bén. Sau khi cảm nhận được một tia lực lượng linh hồn cực yếu ớt kia, Tôn Ngộ không liền kinh ngạc. Một mặt là kinh ngạc sư phụ lại có thể thông qua phương thức này phát ra linh hồn lực lượng. Một mặt lớn hơn là bởi vì linh hồn lực lượng bên trong dĩ nhiên ẩn chứa ý chí của sư phụ. Đây căn bản cũng không phải là chuyện tu vi sư phụ cấp bậc này có thể làm được. Hơn nữa, lực lượng linh hồn có ý chí của sư phụ lại có thể sinh ra ảnh hưởng đối với người khác. Điều này càng không thể tưởng tượng nổi. Độ hoa hoa của sư phụ lúc nào cũng lợi hại như vậy.